This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, Thanh Hùng và Như Tuyền một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao.
Và từ phòng ghi âm, chúng tôi gửi lời mến chào đến quý vị cũng như là chào đón luật sư Michael Cao đến với chương trình một lần nữa, thưa luật sư.
Dạ vâng, mừng đến Michael, xin chào Như Tuyền và chào anh Thanh Hùng và dân Michael, chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, trước khi chúng ta vào chương trình, Thanh Hùng xin phép và quý thính giả xin gửi đến một vài thông tin về luật sư Michael Cao. Thưa quý vị thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, ông đã có hơn 10 năm được mời tham gia các buổi nói chuyện. Và hơn 15 năm qua, văn phòng luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các diện đoàn tụ như vợ chồng, hôn phu, hôn thê, anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con và con bảo lãnh cho cha mẹ.
Trong chương trình di trú và nhập tịch, nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những đề tài liên quan đến những lĩnh vực như di trú, nhập tịch hoặc là ngay cả những cái quyền lợi của quý vị khi mà quý vị bị tai nạn xe cộ, tàu bè, nó gây thương tích cá nhân, thì quý vị cũng có thể tìm đến với luật sư Michael Cao hoặc là gọi thẳng vào cho chương trình, thì quý vị sẽ được luật sư hướng dẫn một cách rất là rõ ràng. Một cú điện thoại thôi, 817-899-4110 thì quý vị sẽ được nghe luật sư ngay lập tức nha. Đầu chương trình thì không biết luật sư có gì cập nhật hay không ạ?
Dạ vâng, nói chung là luật di trú không thay đổi.
Như thế thì xin phép luật sư cho chương trình đón điện thoại quý vị nha. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, có phải em không vậy?
Dạ, phải ạ.
Dạ. Em tên Hân, em có hai câu hỏi hỏi luật sư á. Tại vì em nghe nói luật bây giờ nó không cho rước cha mẹ hay anh chị em, nó có phải không?
No, bình thường chị bà lãnh ba má với lại anh chị em á hả?
Dạ, em mới thấy đọc cái tin tức mới nhất của nó là nó không, nó ra luật nó không cho rước anh chị em gì đó.
No, bình thường chị ơi, người ta có thể đề nghị, người ta có thể là dự định, dự luật. Nhưng mà khi nó thay đổi rồi, lúc đó mình mới lo, thì bây giờ nó chưa thay đổi, nó không thay đổi. Thì cái chuyện mà thay đổi nó khó lắm nha. Yes, người ta có thể là đồn này đồn kia, nhưng mà thực tế là nó không có thay đổi chị. So, cứ mở hồ sơ, nếu mình đủ điều kiện là cứ mở hồ sơ bà lãnh.
Dạ, rồi em còn câu hỏi thứ hai á, là em có một bà chị, mà bây giờ nhà em là có hai vợ chồng và ba đứa con. Và bây giờ em muốn khâu sai cho cái người đó, em phải cần băng không, em khoảng bao nhiêu em mới có thể khâu sai cho cái người đó?
Chị muốn cô sang cho người đó đúng không chị?
Câu hỏi là mẹ em, mẹ của em á là rước chị em, mà bây giờ mẹ em không có đi làm, mà em muốn em muốn là người khâu sai, nhưng mà em phải có bao nhiêu tiền trợ mới đủ khâu sai cho cái người đó?
Ok, so nó ăn thua là khi mà chị tính là cái mức bao nhiêu, cái tối thiểu bao nhiêu thu nhập để làm cô sang, thì trước nhất chị phải tính là bên chị, là chị khi khai thuế là có bao nhiêu người, có chồng, có hai đứa con, ví dụ, ok. Xong rồi cái người mà chị cô sang, người được bảo lãnh ở bên Việt Nam, và chị, thì là chị đó ở Việt Nam có chồng, có mấy đứa con, rồi mình tính lên, mình cộng vô, rồi căn cứ theo cái đơn I-864P, ok. Thì lúc đó mình mới biết là bao nhiêu chị.
Dạ, chị đó chỉ có một mình thôi. Em với chồng, còn em với ba đứa con.
Ok, rồi ví dụ như là trong cái đơn 10-40 của chị là 5 người, ok. cộng thêm bà lãnh cho một bà chị ở Việt Nam độc thân nha, không có con, không có ai ăn theo hết nha.
Dạ, chỉ có một người thôi dạ.
Rồi, là tổng cộng là 6 người. Nếu mà chị tính 6 người căn cứ theo cái năm nay á, thì chị nhắm là có 44.000 trở lên chị. Cái thu nhập nó gọi là adjusted gross income nha, cái hàng số 7 á.
Dạ, còn cho em hỏi một cái vấn đề nữa là giống như em, cái người trước hôm trước đã khâu sai cho một người đó rồi, bây giờ mình nhờ cái người đó khâu sai cho một người khác rồi, bây giờ mình nhờ cái người đó khâu sai lại cho một người khác nữa có được không anh?
Được chị, chứ không phải là không có được. Ok, nhưng vì cái người đó đã cô sai cho một hồ sơ khác. Ok, mà cái hồ sơ đó nói chung là mấy người đó qua đây mình đã chịu trách nhiệm. Nhưng mấy người đó, ví dụ hồi đó cô sai bà lãnh cho gia đình ba má với được một đứa bé là ba người đi. Ok, mà ba người đó đã qua đây mình chịu trách nhiệm, mà mấy người đó chưa hết điều kiện, nghĩa là chưa vô tịch, chưa chết, chưa này chưa kia là mình không còn hết trách nhiệm á. Thì mình phải tiếp tục đếm ba người đó cộng thêm những người mới mà mình sắp cô sai và lãnh thêm. Rồi lúc đó mình mới tính là cái mức tối thiểu là bao nhiêu. Là tại vì khi mà mình cô sai mà mình chưa hết trách nhiệm, mình phải đếm mấy người đó. Dạ.
Dạ, em biết rồi. Dạ, cái gì em báo lại.
Chị hiểu ý nói mà đúng không? Nghĩa là mình, những người mà mình đã bà lãnh cô sai ngày xưa rồi. Okay. Mà người ta qua đây thường trú, người ta có thể sanh nhưng mà người ta chưa vô tịch. Nghĩa là mình vẫn có trách nhiệm. Mà khi mà vẫn có trách nhiệm thì vẫn phải đếm mấy người đó khi đếm hồ sơ cũ và hồ sơ mới.
Nhưng miễn sao là mình có đủ income không để mình chịu trách nhiệm.
Miễn sao là mình đủ thu nhập là bao hết luôn đó, thì là yes, mình được hồi sức là cô sai.
Dạ, em hiểu rồi. Dạ, cảm ơn nhiều anh.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. À. Hello.
Dạ, không biết em hỏi cái này có được không, là không phải về di trú và nhập tịch có được không anh?
Dạ.
Em sẽ cố gắng chị.
Dạ vâng, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Thu. Em có câu hỏi là em mướn một người construction á. Họ làm cho em rồi, xong bây giờ họ lấy tiền, họ không có làm, họ run away, thì mình bây giờ mình phải làm sao mình luật sư?
Chắc em nghĩ là chị nên kiếm một người luật sư chuyên về hợp đồng của chị. Nó là contract law, luật hợp đồng của chị ơi.
Chị Thu ơi, nếu mà hồi nãy cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ mà chị có nghe trên radio thì chị sẽ vào cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó chị. Trong Nhà Ngoài Ngõ là một chương trình trả lời về luật pháp, trong đó có cái vấn đề mà chị vừa nêu á.
Chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị cứ gọi vào nhé. Luật sư Michael Cao sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả nè, đang trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn ạ.
Hello. Dạ, cho em hỏi là chị gái của em á, là có kết hôn với một người nước ngoài, thì khi mà chị ấy qua đây đi du lịch đó, thì làm thủ tục kết hôn bên này luôn, mà chị ấy có một người con là hôm nay là năm nay là 20 tuổi, thì cái người con đó có được đi kèm với hồ sơ không?
Cái người mà ví dụ như chị đang ở Mỹ đi, ví dụ.
Dạ.
Bé đang ở Mỹ không? Cái đứa bé 20 tuổi đang ở Mỹ không?
Dạ, đang ở Mỹ luôn.
Ok, so mẹ con đang đi du lịch ở Mỹ. Ok.
Dạ.
Bây giờ là gặp cái ông chồng cưới. Cái câu hỏi là khi làm giấy kết hôn thì là bé trên 18 hay dưới 18? Nghĩa là kết hôn trước đây 2 năm hay là bây giờ mới kết hôn?
Dạ, hôm vừa rồi á là chị em có qua là làm kết hôn hồi Noel á, hồi Christmas á, xong rồi chị hai người đó về lại Việt Nam rồi bây giờ thì mới qua lại.
Nếu trong cái trường hợp đó thì bà dượng không có bà lãnh được bé là lý do là chắc là làm giấy kết hôn sau khi bé 18 tuổi. Thì chắc là chỉ có nốt làm chỉ có mẹ sau khi lấy được thẻ xanh rồi bà lãnh cho con thôi, mà lúc đó con có thể là trên 21, thì trong cái giai đoạn đó thì nó hơi lâu, là mẹ thẻ xanh bà lãnh với con trên 21 nó hơi lâu, nó cỡ 4 năm.
Nhưng mà là cho dù là chị ấy có thẻ xanh 2 năm vẫn làm bảo lãnh được ha?
Dạ được chị, được. thẻ xanh là thẻ xanh, vẫn bảo lãnh được con, nhưng mà chỉ có vấn đề là trong cái giai đoạn tới, một khi tới đó thì bé có thể là trên 21, một trên 21 thì nó đổi thành F2B, 2B thì nó hơi chậm chị. Dạ.
Bộ theo anh thì bây giờ một cái hồ sơ mà một cái bảo lãnh thì nó khoảng
bao? Bảo lãnh ai, đó chị?
Là giống như là cái anh này làm gì cho chị về mắt.
Ok, nào ví dụ như là chồng đi, có quốc tịch Mỹ đi, ok, nếu mà phỏng vấn ở Việt Nam, ví dụ đi một trường hợp mà vợ đang ở Việt Nam đi, thì thường thường nó cỡ từ 5 đến 5 rưỡi đi phỏng vấn. Ví dụ như ở Dallas đi, ví dụ, người chồng có quốc tịch Mỹ, bà lãnh cho vợ mà chuyển viện ở Dallas, thì hiện tại ở Dallas nó cỡ 9-10 tháng, đâu đó.
À, 9-10 tháng.
Đi phỏng vấn.
Nếu như mà... Dạ, còn cái trường hợp của chị nếu như mà chỉ làm ở Việt Nam thì đứa con đó có được đi kèm không? Cũng vẫn không đúng không?
Cái câu trả lời là không luôn, là tại vì anh chị làm giấy kết hôn là sau khi bé 18 tuổi, nghĩa là bé 20 tuổi mới làm giấy kết hôn, là ba dượng không mà lãnh được.
À rồi rồi, dạ em hiểu rồi. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Em hỏi em chỉ có vậy thôi ạ.
Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề di trú nhập tịch thì quý vị cứ gọi vào. Luật sư Michael Cao sẵn sàng để chia sẻ. Xin được mời một vị vừa gọi. Hello.
Dạ, chào luật sư, chào các anh chị. Em xin hỏi luật sư có lo giấy tờ để cho bạn của em bên Việt Nam mà du lịch qua đây được không? Giờ em là sponsor.
Yeah, ok, so cái thủ tục du lịch thật sự nó không có cần người ở bên này đứng ở bảo lãnh chị, không cần người sponsor. Ok, du lịch thật sự là cái người ở Việt Nam có thể là tự điền đơn cũng được, tự nhờ dịch vụ Việt Nam được, điền là điền ở trên mạng chị. Ok, chứ không có phải là phải có thủ tục bên này, nộp di trú bên này, thật sự là không. Làm việc với trang mạng của lãnh sự của Mỹ, làm bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, điền cái đơn DS-160, đóng cái phí rồi đi phỏng vấn thôi chị ơi. À, thật sự nó không có đòi hỏi phải có một người bên này đứng ra bảo trợ hoặc là bảo lãnh.
Dạ, mà em nghe cái là cái chance như vậy thì phỏng vấn nó khó hơn là nếu mà em go through một cái dịch vụ hay một cái dịch làm law office.
Well, nói chung thì nếu mà những dịch vụ văn phòng luật sư hoặc là những cái travel agency, những cái cơ quan mà du lịch đó, thì người ta có kinh nghiệm chị, người ta nhìn vô cái hồ sơ, người ta mới chỉnh lên sao để cho cái xác suất đậu nó cao hơn. Ví dụ như là cái người bạn của chị ở Việt Nam chưa đi nước ngoài, chưa đi đâu hết, hoặc là cái ràng buộc nó yếu, thì người ta sẽ tư vấn là hay là đi vài ba nước, đi Đài Loan, đi Nhật, đi Úc đi, rồi với sinh như Mỹ, thì cái xác suất nó cao hơn nhiều. Chứ lần đầu tiên mà chưa đi đâu hết, không có ràng buộc, mà ở dưới quê mà nộp đơn như lãnh sự phỏng vấn Mỹ, thì cái xác suất bị rớt rất là cao. Ví dụ,
Ở văn phòng luật sư có làm mà trust không luôn?
Will, mấy cái đơn giản đó thì có làm chị, nhưng mà nói chung là nếu mà complex, nếu mà nhiều quá thì Michael sẽ khuyên là đi kiếm một luật sư chuyên về làm estate planning.
Ok, em cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, xin được mời một vị khác. Hello.
Hello, dạ em là Cathy. Cho em hỏi thăm luật sư vậy chị.
Mời chị.
Giống như là em muốn bảo lãnh một đứa em mà cùng mẹ mà khác cha thì có được không?
Một đứa em cùng mẹ khác cha được chị. Là anh chị em đó, là hai người là có hai cái khai sinh, mỗi một cái khai sinh là cùng mẹ. Dạ.
Cùng mẹ thôi, nhưng mà khác cái họ cha thì được, vẫn được phải không?
Cùng mẹ khác cha là dễ hơn là cùng cha khác mẹ.
Okay. Ồ vậy á hả? Dạ.
Nó là vậy, nhưng mà được chị, yes.
Dạ, mà bây giờ bảo lãnh một đứa em vậy thì mười mấy năm hả luật sư?
Dạ, đúng chị. Nếu mà chị coi cái visa bulletin thì yes, nó là mười mấy năm. Bây giờ nó đang giải quyết tới, anh chị em nó đang giải quyết tới 1/7/2006 chị.
Dạ, thưa luật sư cho hỏi thăm một điều nữa, thì giống như income của mình thì khoảng bao nhiêu thì mình mới bảo lãnh được một đứa em hả bác luật sư?
Em đề nghị là chị đừng có lo về income, là tại vì cái income, cái mức income nó sẽ tính khi mà visa tới. Ok, nếu mà chị đủ điều kiện chị cứ mở hồ sơ giờ đi, xong rồi chị đợi 13 năm sau rồi chị lo tới phần income. Chứ bây giờ lo trước 13 năm thì cũng đúng không chị? Tại vì nó căn cứ theo cái năm mà trước khi mà đi phỏng vấn. Nghĩa là 13 năm 2034 nó mới tính cái năm đó là làm thu nhập bao nhiêu.
Rồi thưa luật sư một lần nữa, giống như khi tới đó đó mà cái income mình thấp nhưng mà mình có con thì cái income của con mình nó câu sai vô được không luật sư?
Dạ được chị, nếu mà cái người đứng ở bảo lãnh là chị, bảo lãnh giờ bà chị đi, không có đủ cái thu nhập thì mình có thể là nhờ một người khác ở Mỹ được, người con miễn sao là ở Mỹ gọi là thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ, thì miễn sao đủ cái thu nhập thì là sẽ đứng được làm cosign, là đồng bảo trợ, là joint sponsor đó.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều ạ. Chào luật sư và chào chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Thưa luật sư, như vậy thì cùng mẹ khác cha sẽ dễ hơn cùng cha khác mẹ.
nó hơi kỳ thị với chị.
Như vậy là ở ngoài đời có nghĩa là cùng mẹ khác cha thì anh chị em sẽ gần hơn là anh chị em cùng cha khác mẹ, cũng có thể như vậy sao hả?
Không phải là cùng mẹ khác cha, là con của mẹ không có chạy đâu được con của cha, chưa chắc là con của cha. Không, thực tế đó là vậy như tiền, đúng không?
Dạ, cảm ơn luật sư. Bây giờ thì trở lại với một vị khác nha. Hello. Hello. Dạ vâng, xin mời ạ. Hello. Quý anh chị nghe được không?
Hello.
Dạ, xin chị cho biết tên nha. Rồi.
Dạ, em tên Minh nè.
Rồi, mời chị đặt câu hỏi với luật sư luôn.
Em xin hỏi luật sư là em có bảo lãnh thôi. Cái bảo hồ sơ bảo lãnh cho má em là em làm được một năm rồi. Thì cách đây 2 tuần em có nhận được cái thư của bên sở di trú gửi xuống là đã báo là đã bả chuyển hồ sơ qua bên visa. Vậy thì tiếp theo đó em sẽ làm những gì ạ?
Ok, so cái thư đó là thư chấp thuận đó chị. Ok, là nó approve cái đơn y 130. Yeah. Ok, so cái bước sau đó là không biết bao lâu, chắc có thể là cỡ hên thì 2-3-4 tuần, xui thì 2-3-4 tháng. Ok, thì đâu đó thì bên trung tâm visa sẽ liên lạc với chị để bắt đầu hồ sơ để đóng phí visa, để chuẩn bị đi phỏng vấn, nghĩa là đóng phí visa rồi đọc đơn lý lịch tư pháp, mấy cái bảo trợ tài chính này kia. Một khi nộp đầy đủ thì nói với chuyện về Việt Nam đi phỏng vấn. Yeah.
Dạ, yeah, em phải đã chờ tiếp hả anh?
Dạ, yeah, chờ tiếp chị. Mình dùng tâm visa sẽ liên lạc với chị.
Dạ. Yeah. Tại em có nhận hồ sơ báo là trong vòng một tháng nó sẽ liên hệ lại với Việt Nam. Thì em cũng không biết là bắt đầu từ đâu, cho nên em cứ hoang mang.
Bởi vì nói là hên thì dạ ba tuần xui thì dạ ba tháng. Nó có nói lắm chị ơi, tại vì chính phủ Mỹ nó mình không biết được.
Dạ. Yeah.
Dạ vâng.
À, cảm ơn luật sư ạ. À.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, chúng tôi xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào biết tên ạ.
Tên Tuấn.
Mời anh Tuấn.
Tôi xin hỏi là tại nhiều câu hỏi đó quá, tôi muốn trực tiếp gặp luật sư. Bây giờ thì tôi muốn chạy tới đâu, văn phòng nằm ở đâu vậy cô?
Anh ở thành phố nào vậy?
Bây giờ ở Carrollton.
Carrollton thì anh có thể xuống Arlington cũng nửa đường, mà anh chạy lên Garland cũng 30 phút.
Nhưng mà anh nên
bây giờ đi Arlington.
Dạ, nếu mà anh đi Arlington thì anh ghi số điện thoại này xuống nha. Anh ghi số điện thoại xuống nè. Số điện thoại 972-606.
Okay, chờ.
Dạ.
Ok.
Anh có viết chưa?
Ok, chờ. Ok. 972-606. Ok, ok.
9988.
2-606-9988. Rồi tôi gọi vô đây rồi tôi lấy appointment hay sao cô?
Phải không luật sư?
Dạ, anh cứ hẹn gặp đi anh, là tại vì Michael thật sự là ở Houston, nhưng mà tuần nào Michael cũng là giống như là hôm qua với hôm kia là Michael đang ở Dallas. Nhưng mà ngày hôm nay về lại Houston rồi. Thì tuần tới Michael lại lên lại, anh cứ gọi anh hẹn đi rồi cái gì gặp. Dạ.
Dạ, đây là văn phòng
nằm
trong Asian Times Square nha.
Dạ.
Dạ rồi ạ. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình.
Nằm ở trong Asian Times Square.
Quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùng chương trình cái radio bên đó nha. Hello.
Quý anh chị vui lòng.
Hello.
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 Dạ, xin mời ạ.
Chị có nghe được không ạ?
Bây giờ thì nghe được rồi. Chị nói đi, chị cho biết tên và đặt câu hỏi luôn
okay.
nhé.
Ok, dạ, chị đợi em chút, em tắt cái radio bên này.
Hèn nào, vọng lại hoài.
Sorry.
Chị nghe bằng điện thoại thôi okay. thì sẽ tiện hơn.
Rồi, chị cho em hỏi luật sư một cái là em có quốc tịch á. Thì nếu mà có quốc tịch á, tại vì thi đậu rồi, có quốc tịch rồi bảo lãnh ba mẹ với lại gia đình của em gái mình á, thì nếu như vậy thì là nộp hồ sơ hai cái hồ sơ riêng, tức là nộp ba mẹ rồi em gái cùng lúc luôn, hay là phải đợi ba mẹ xong mới nộp em gái ạ? Thì em nghe nói là
okay, so,
là có thể nộp trùng một lúc, vừa bảo lãnh ba mẹ và gia đình của em gái được không luật sư?
Nó là cùng một lượt chị. Lý do là mỗi một hồ sơ nó độc lập chị ơi. Nó không có liên, không có hồ sơ nào liên quan tới hồ sơ nào hết. Mỗi một hồ sơ chị phải nộp một cái đơn Y-130, ba một cái đơn Y-130, má một cái đơn Y-130 và em gái là cái đơn Y-130. Ba má thì lẻ. Hai cái hồ sơ đó sẽ nhiều khi 5 năm rưỡi là đi qua Mỹ rồi chị có quốc tịch trên 21. Em gái thì 10 mấy năm. Dạ, nó vậy đó chị. Nó là độc lập.
Cho em hỏi thì em cũng hiểu là nó độc lập với nhau mà mình nộp cùng một lúc luôn. Tất cả những người mình bảo lãnh luôn đều được hết phải không ạ?
Nói chung là nó ba cái hồ sơ khác nhau. Chị nộp chung cũng được, nộp riêng cũng được, nộp cách ngày, 2 ngày cũng được. Tại vì nó là độc lập.
Được sư cho em hỏi thêm như vậy thì ba mẹ em nếu mà trên 70 á, hoặc là 69-70 thì như vậy á, có ảnh hưởng gì tới vấn đề là tuổi tác để bảo lãnh ba mẹ không ạ?
Nó không có ảnh hưởng về cái thủ tục. Okay. Chỉ có một cái vấn đề là gần đây là bên chính phủ Mỹ ra cái điều kiện về cái phần mà trợ cấp. Okay. Cái người mà sắp định cư qua Mỹ là ba má 70 tuổi đó có khả năng xin trợ cấp không? Thì đôi khi xui nó bắt tiền đơn xong rồi nó điều tra nó nói là có bị bệnh hoạn nhiều không, có vấn đề không. Nhiều khi nó có thể sử dụng những cái lý do đó mà nó từ chối cái thường trú của mình. Nếu mà phải đoán cái chuyện nó rất là hiếm nhưng có thể xảy ra là tại vì cái đó là cái điều kiện mới đặt ra bắt đầu ngày 24 tháng 2.
Dạ đúng rồi, thì em cũng nghe thoáng thoáng cái những cái chuyện đó nên em không biết là
nó có thể thôi chị ơi, ý em nói là có thể thôi chị.
Áp dụng đúng không? Hiện giờ nó chưa có áp dụng cho cái chuyện là người lớn tuổi, hoặc là tại vì ba mẹ thường là lớn tuổi không có đi làm thì cũng không có trình độ, như là học sinh sinh viên hoặc là học trẻ thì năng đậu nó khó, nhưng mà có thể là không ra được phải không ạ?
Dạ thì đương nhiên là so sánh với mấy người trẻ thì nói gì nữa. Dạ.
Dạ, nếu trường hợp bảo lãnh ba mẹ mà mình chứng minh được tài chính mình cover được cho ba mẹ thì chắc cũng ok hả luật sư?
Well, cái phần tài chính thì đương nhiên là cái đó là một trong những cái điều kiện rồi, bảo trợ tài chính là cái đơn Y-864. Cái điều kiện mới là đặt về vấn đề là khả năng trợ cấp thôi chị. Cái đó là một cái vấn đề hoàn toàn khác nữa.
Rồi chị còn có hỏi nữa không?
Dạ, em chỉ hỏi đây đó là cái quan tâm nhất.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên nhé.
Tôi là tên Hoàng.
Rồi anh Hoàng đặt câu hỏi với luật sư đi.
Luật sư cho em hỏi là cái điều kiện để mình thi quốc tịch bằng tiếng Việt là như thế nào luật sư? Tại mẹ em qua Mỹ năm 2011 á. Năm nay 65 tuổi rồi, có thi được tiếng Việt không?
Cái vấn đề là nó có hai cái phần, hai điều kiện. Thứ nhất là 20-50. Nghĩa là 20 năm thẻ xanh. Mà nếu mà qua 2011 bây giờ chỉ có được có 9 năm thẻ xanh à. Ok. 20-50 hoặc là 15-55. 55 là 55 tuổi trở lên, nghĩa là má là 60 rồi là ok rồi. Có vấn đề là 15 năm chưa đủ. Mình mới qua được 9 năm. Nghĩa là 6 năm nữa, nếu mà đi thi hoài mà không vô được, 6 năm nữa okay, là đủ 15 năm thẻ xanh. Và giai đoạn đó thì chắc có 65, 67, 68 rồi. Thì lúc đó là đủ điều kiện để đi thi tiếng Việt, nghĩa là mang người thông dịch tiếng Việt đi theo để dịch. Nó là 15-55 hoặc là 20-50.
Rồi cần cho em hỏi thêm câu nữa là mình thi, mình đổi từ thẻ xanh sang 2 năm, sang 10 năm á luật sư. Mình có cần phải điền đơn hay mình cần thi interview không luật sư?
Trong cái giai đoạn này là đa số là phải phỏng vấn anh. Ngày xưa, cách đây cỡ 5, 6, 7, 10 năm, okay, thì đôi khi nó không phỏng vấn, đa số là không phỏng vấn. Từ thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, miễn sao là bằng chứng mình đầy đủ, bằng chứng vợ chồng, nghĩa là khai thuế chung, tài khoản ngân hàng, mua xe, mua bảo hiểm, vân vân. Miễn sao là bằng chứng đầy đủ là nó không phỏng vấn. Nhưng gần đây hầu hết là đi phỏng vấn hết rồi này.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Xin nhắc số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50 trên làn sóng 1600 AM. Bây giờ thì có những câu hỏi nào quý vị gọi vào nhé, đường dây điện thoại đang trống, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư ngay. Và xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Em tên Peter.
Dạ, chào anh Peter.
Cho em hỏi luật sư là
vợ em bảo lãnh mẹ qua đó, qua năm ngoái, bây giờ bà ở bên đây chán buồn quá, bà lại về Việt Nam. Giờ có vẻ năm rưỡi, có vẻ làm đơn lại bảo lãnh qua lại được không anh luật sư?
Nhưng mà về Nam lâu chưa? Mới năm ngoái tới năm nay.
Mới về được hè năm ngoái.
Là sao ta? Tháng mấy năm ngoái?
Mới hè, về hè năm ấy, quên, sorry.
Xin lỗi anh, là về Việt Nam tháng mấy anh?
Về tháng 9.
Của năm 2019?
Vâng.
Ủa nhưng mà giờ mới được có 4-5 tháng anh, muốn vô Mỹ lại ok mà, đâu có vấn đề gì đâu.
Không, ý tại bà muốn về Việt Nam luôn, nhưng mà ý là
okay. Bảo lãnh lại được. Okay. Ok, ví dụ đi, giờ bà lãnh rồi năm 2015, okay, xong rồi qua được có 1 năm buồn quá, về Việt Nam 4-5 năm luôn, ok. So, yes, cái trường hợp đó thì mất cái thẻ xanh, cái thường trú chắc là mất rồi đó, không vô lại được Mỹ rồi đó, theo cái diện thẻ xanh đó, ok. So, câu hỏi là, ok, giờ mất thẻ xanh rồi, giờ con mà lãnh lại được không? Câu trả lời là được anh, đâu có gì đâu.
Ồ, vậy hả?
Dạ, được.
Rồi cho em hỏi câu thứ hai là, em có một em họ giờ bảo lãnh được không vậy anh?
Người em họ là sao ta? Con của cô chú, con chú, đúng không?
Vâng.
Bà lãnh định cư không được anh ơi, cousin không có bà lãnh được anh. Chỉ có ba má anh chị em, dạ.
Tại vì có mình nó là bố mẹ nó mất hết rồi, bây giờ còn có mình nó thôi.
Dạ, cái đó là vấn đề không được anh, chỉ có anh chị em, ba má, dạ.
Cái này luật chưa được, okay. Chưa được ký.
Chưa.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ. Nhiều lúc thấy tội nghiệp thật, anh hả? Tội nghiệp thật là vì không có họ hàng, không có người thân nhiều. Nhưng mà luật là luật, bây giờ làm sao giờ? Hy vọng là không biết chừng một ngày nào đó bỗng nhiên có cái luật này thì sao luật sư ha? Đâu biết được.
Dạ. Dạ. Wow. Chắc tới đó rồi mình biết.
Dạ. Bây giờ thì xin được mời một vị khác nhé. Hello.
Hello.
Dạ. Chào chị. Xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, cho em hỏi là bà chị em bà bảo lãnh.
Chị ơi, chị vui lòng cho chương trình biết tên nha.
Dạ, em tên Vân.
Rồi, chào chị Vân.
Em cho em hỏi là bà chị của em bà bảo lãnh hai ông anh gia đình ở bên Việt Nam mới là được 6 năm rưỡi, nhưng mà bây giờ ba em vô quốc tịch được 3 năm. Bây giờ cái câu hỏi của em là em muốn hỏi là để dụ giờ ba em thất over cái case đó được không, luật sư?
Dạ, cái câu trả lời là không có ai mà take over được hết chị ơi.
Là phải làm lại thì, hả luật sư?
Muốn thì ba mở hồ sơ bà lãnh cho con có gia đình, hoặc là không có gia đình. Không gia đình thì
vậy
nó lại.
Vậy bao lâu luật sư?
Không có gia đình thì chắc là 6-7-8 năm. Nhưng mà có gia đình thì nó lâu. Nó cũng ngang hàng để là anh chị em á. Ví dụ F1 thì bây giờ người ta giải quyết tới tháng 8, 2013 thì cỡ 6-7 năm. F3 thì nó giải quyết tới tháng 11, 2007 thì cũng là 13 năm. Giống như anh chị em là 16, là 14 năm. Ví dụ đó.
Ôi, vậy là cha mẹ, bây giờ cha mẹ bảo lãnh con có quốc tịch cũng là 6-7 năm hả luật sư?
Con không có gia đình, chứ không phải là con có quốc tịch. Con mà không có vợ, có chồng á, thì là cũng 6-7 năm.
Rồi, em cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị nha.
Yeah.
Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình chúng ta hôm nay bắt đầu trễ, cho nên chúng ta sẽ kết thúc trễ một chút cho công bằng. Với luật sư và với quý vị thì còn khoảng 5 phút nữa nha. Quý vị nhớ gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Alo, dạ em tên Vi đó.
Dạ, chào chị Vi.
Cho em hỏi luật sư là con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ hiện giờ là mất khoảng bao lâu ạ?
Nó là ưu tiên đó chị, nó lẹ lắm chị ơi, từ 5 đến 5 rưỡi đâu đó chị. Thường thường là 5 đó.
Dạ vâng. Dạ được rồi, có vậy thôi, em cảm ơn luật sư nha.
Cảm ơn chị Vi. Xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào. Hello. Xin cho biết tên nha và đặt câu hỏi luôn.
Dạ em tên là Trung, em ở Arlington. Dạ, em muốn hỏi luật sư là em thấy trên mạng có đăng cái thông tin là cái luật không cho bảo lãnh cha mẹ với anh chị em á là đã được Quốc hội thông qua rồi đó, thì không biết cái thông tin nó có chính xác không ạ?
Nó không có chính xác anh ơi. Nếu mà Michael đoán á, là cái đó không phải là luật anh. Ok, cái đó chỉ là dự luật. Dự luật nghĩa là đề nghị luật. Mà nếu là đề nghị thì
tức là chưa có thông qua phải không luật sư?
tại vì nó phải qua cái bầu của bên quốc hội, nghĩa là không những là bên hạ nghị mà bên thượng nghị mà tổng thống phải ký nữa thì nó mới thành luật. Còn cái luật di trú khác là ba má, con bà lãnh ba má được, anh chị em vẫn tiếp tục bà lãnh được.
Dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Có phải mình không?
Dạ, đúng rồi. Xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
À, mình tên Thu. Mình câu hỏi của mình là mình bây giờ retire rồi, mà mình muốn bảo lãnh người em ở Việt Nam mà họ đã 58 tuổi rồi thì có được không ạ?
Yeah, được chứ. À, miễn sao mình đủ điều kiện, nghĩa là mình có quốc tịch, người em là em ruột của mình, nghĩa là chồng ba hoặc là chồng má hoặc là chồng ba má.
Dạ, em ruột. Vậy là nhưng mình thấy tưởng nó là 58 tuổi rồi, nó lớn quá rồi, không được chứ.
Được.
À, nếu được thì cảm ơn.
Thì cái vấn đề là mười mấy năm sau thì cả hai phải sống thôi chị. Em sorry em nói vậy nha. Nhưng mà...
Dạ đúng rồi, bây giờ mà đâu biết là chừng nào. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn. Dạ, chào.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. À, xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello, dạ nghe chị.
À, nghe được rồi, anh cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, em tên Hùng. Em muốn hỏi luật sư là giống như em về Việt Nam mà em ở với người đó có con. Mà giờ em có quốc tịch Mỹ rồi nhưng mà em không muốn bảo lãnh mẹ, bảo lãnh con được không?
Anh muốn bảo lãnh anh, bảo lãnh anh. Cái vấn đề là có được không, có qua được không, chứ mẹ nó có đồng ý cho bé qua không, vân vân.
Không,
anh hiểu.
Không, không, thí dụ mẹ nó đồng ý, mà thí dụ như bây giờ em về em có là phải làm giấy tờ làm sao đó, anh hiểu ý em nói.
Nhưng mà cái đó là con anh hay là con của riêng của mẹ, của
con mình, con mình.
Con mình, nhưng mà nhiều khi nó có quốc tịch rồi anh, là sinh ra sau khi anh có quốc tịch hay là trước khi anh có quốc tịch?
À, sau khi.
Nghĩa là anh có quốc tịch rồi, xong rồi bé ra đời.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.
Nghĩa là anh không bảo lãnh mà là anh xin quốc tịch cho bé.
Xin quốc tịch cho bé rồi, xong rồi sau này bảo lãnh bé đi thôi.
Không, một khi được nó có quốc tịch, nó muốn đi đâu nó đi anh. Một khi là người quốc tịch Mỹ rồi thì đâu cần phải bảo lãnh.
Ok. Không, ý em nói là giống như bây giờ mình về mình xin quốc tịch cho nó được không anh? Ý em nói vậy.
Dạ được anh. Chờ cái ăn thua là mẹ nó đồng ý làm thủ tục. Tại vì khi mà đi phỏng vấn thì mẹ nó phải dẫn bé đi vô lãnh sự phỏng vấn. Hoặc là anh đi vô chung, vân vân.
Ok.
Miễn sao là có mọi người đồng ý thì là xin được, chứ không có vấn đề gì hết. Dạ. Yeah.
Ok, nhưng mà ý em nói là giống như mình không có dấu hôn thú với người đó luôn đó, được không? Đoàn được đúng không?
Vẫn được anh. Vấn đề là nó không có bắt buộc phải có giấy kết hôn mới xin được quốc tịch cho bé. Cái vấn đề là bé ra đời là con ruột của anh, nếu mà bắt thử DNA, bắt thử nước miếng là con, là 99.99% là con anh. Mà anh có quốc tịch trước khi bé ra đời thì là bé sẽ xin được quốc tịch nha.
Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều ha.
Cảm ơn anh đã gọi vào. Tức là xin được quốc tịch mà thường thường là sẽ xin ở bên Việt Nam, làm thủ tục bên Việt Nam hả luật sư?
Làm thủ tục ở lãnh sự của Mỹ ở Việt Nam như thế. Nói chung là thủ tục làm ở bên đó hết.
Và trường hợp này thì rất là dễ dàng, chỉ có làm thủ tục thôi, chứng minh đầy đủ là con của mình thì là sẽ được đi một cách rất là dễ dàng, phải không?
Một khi xin được quốc tịch bé rồi thì đương nhiên là bé có quốc tịch Mỹ thì ăn thua là ba má nó cho đi hay không thôi, chị hiểu không? Tại vì nó có quốc tịch, nó muốn đi đâu nó đi.
Cái này là hên là ba nhận, chứ nhiều lúc ba không nhận là thiệt thòi cho bé, phải không anh?
Không những vậy, nhiều khi xui mà không phải con của ba nữa. Cái đó khó nói lắm, chị. Mai cô gặp hết rồi. Tự DNA mà nó không ra.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, và cũng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Rất tiếc là có nhiều vị thính giả gọi vào giờ chót. Nếu mà còn có những câu hỏi nào đó thì quý vị có thể chờ đến tuần sau trên làn sóng 1600 từ 3:15 nhé cho đến 3:50 thì luật sư sẽ trở lại vào thứ năm tuần sau, thưa quý vị, trong chương trình Di trú nhập tịch. Quý vị cần luật sư sau buổi hội thoại này thì xin vui lòng gọi cho luật sư ở các số điện thoại sau. Văn phòng của luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, số điện thoại 972-606-9988, 606-9988, và văn phòng thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Chúc luật sư có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt luật sư và hẹn gặp lại luật sư vào thứ năm tuần tới, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiệt tình. Cảm ơn anh Thanh Hùng và Michael, xin hẹn quý vị lại thứ năm tuần sau. Dạ, xin kính chào.